Nhiều bài 120 là rơi vào giai cấp nào? Tức là thiền sư hành tư ở chùa Tĩnh Cư, núi Thanh Nguyên, Kiết Châu. Ngày xưa con nhà họ Lưu, quê ở An Thành, Bổn Châu, xuất gia từ lúc còn bé. Mỗi khi trong chúng nhóm họp luận đạo, sư chỉ ngồi lặng thinh. Nghe đồn pháp tịch ở Tàu Khê, sư mới đến thăm lễ và hỏi tổ. Đó là cái đoạn này nói qua về cái nghĩa là xuất xứ của ngài hành tư, không? Tức là ngài họ Lưu quê ở An Thành là như vậy thì ngài xuất gia lúc còn nhỏ, còn bé rồi. Nhưng có điểm đặc biệt là thường ở trong chúng mỗi khi mà nhóm họp bàn luận đạo lý rồi đó thì sư chỉ ngồi im lặng thôi, ai nghĩa là bàn luận cãi giải đó cãi ngài im lặng thôi. Thì như vậy để thấy không, ở người không phải là ham mà tranh luận cãi giả cho nhiều đó là hay à, không? Nhiều khi ham mà tranh luận cho nhiều đó là còn nặng cái lòng hơn thua. Ở đây thì ngài nó có cái đặc biệt đó, thì đây là ngài nghe đồn tới nơi của hội của lục tổ, cho nên ngài đến thăm lễ và hỏi tổ phải làm gì để khỏi rơi vào giai cấp. Tổ mới hỏi lại, ông từng làm việc gì rồi đến đây? Thì sư mới đáp là thánh đế cũng chẳng làm. Tổ mới gạn lại, vậy chứ rơi vào giai cấp nào? Thì sư mới thưa, thánh đế còn chẳng làm thì có giai cấp gì? Tổ mới liền thầm nhận. Thì đây là một đoạn. Giờ thì ngài đến lễ tổ, thì câu hỏi của ngài đó thì để thấy rằng nghĩa là hỏi có tính cách là không phải là nghĩa là câu hỏi nó thường, tức là ngài để thấy rằng ngài cũng có là cái chỗ thấy rồi, tức là phải làm gì để khỏi rơi vào giai cấp, thì tổ không có trả lời ngay không, mà hỏi ông đã từng làm việc gì mà đến đây. Đó là cái trả lời khéo không, nghĩa là không có trả lời thẳng mà hỏi lại rồi chính mình tự trả lời. Thì đó gọi là thẳng cật vấn. Còn không khéo á, không mình đáp mà đáp không khéo á thì làm cho người ta nghĩa là sanh cái kiến giải thêm thôi. Còn đây là ngày khéo léo gàn lại thì mình chính mình trả lời cho mình. Cho nên nó hỏi lại ông từng làm việc gì mà đến đây, thì ngài nói thánh đế cũng chẳng làm. Không, thánh đế là sao? Thường gọi là trong kinh nói rằng có hai đế là chơn đế và tục đế. Không, chơn đế là để rõ cái nghĩa phi hữu, tức là chẳng phải có. Không, chơn đế là chân thật, cho nên lìa tất cả tướng, cho nên để mà rõ cái nghĩa phi hữu. Tục đế thì là để rõ cái nghĩa phi vô, tục đế thì không phải không. Không, đứng về tục đế thì tất cả đều hiện bài có đủ hết, nhưng mà đứng về chân đế thì không có một vật, và chân tục không hai thì đó là thánh đế đệ nhất nghĩa. Thánh đế đệ nghĩa là chân tục không hai. Mà ở đây thì ngài Thanh Nguyên ngài nói là giờ tới thánh đế cũng chẳng làm nữa, không có cái gì để làm. Thì như vậy tổ mới gạn lại, vậy thì rơi vào giai cấp nào? Thì ngài mới đáp là thánh đế mà còn chẳng làm thì có giai cấp gì. Ngay đó tổ thấy được cái chỗ nghĩa là nhận của ngài, cho nên tổ thầm nhận. Thì như vậy là ở đây ngài đến coi như cũng như là để hỏi, nhưng mà cũng giống như để hỏi để mà ấn chứng vậy thôi. Cho nên ngài đã tự có cái chỗ sống chân thật của ngài rồi, cho nên không có mà phải rơi vào trong cái giai cấp cái thứ lớp gì nữa. Nếu mà còn thấy cái thứ lớp cái giai cấp á, tức là thấy tôi chứng cái bậc này bậc nọ rồi đó, thì sao? Đó là mình còn cái chỗ sở đắc chưa có quên, thấy tôi đã chứng là bậc này bậc nọ, hoặc là mình tu thiền rồi không khéo á thì mình cũng còn kẹt, tôi đã lên được cái bức tranh thứ ba thứ tư rồi. Thì như vậy cái thấy đó cũng là cái thấy còn trong thứ lớp mà mắc kẹt ở trong cái sở đắc. Ở đây thì ngài vượt qua hết. Đây là để nghĩa là coi như là nhận thẳng ngay nơi tự tánh sẵn có từ bao giờ, sống thẳng nơi đó thôi, ngay đó mà sống thôi, thì đâu có trải qua thứ lớp có cấp bậc gì, thấy không? Cho nên là ngài Hoàng Bá ngài có nói là xưa nay không có Phật thứ lớp, không, không có ông Phật thứ lớp, không có Phật Lai Rai, Phật Lai Rai nay Phật chút mai Phật chút, không có Phật đó, hoặc là Phật hoặc là chúng sanh, mê là chúng sanh gọi là Phật thôi, chứ còn không có gọi là Phật Lai Rai, Phật thứ lớp. Nhưng mà mình thì thường là thích làm Phật Lai Rai, ở đây là nhận thẳng hay thôi. Bởi vậy trên ngài Hoàng Bá thì ngài cũng có một cái câu ngài trả lời như này, thì ngài trả lời nó rõ ràng hơn. Ngài hỏi nghĩa là thế nào mà không có rơi vào giai cấp á, thì ngài nói là suốt ngày ăn cơm mà không nhai một hạt gạo, suốt ngày uống nước mà không dính một giọt nước, luôn luôn sống như vậy, đó là không có rơi vào giai cấp. Ăn cơm suốt ngày không có nhai một hạt gạo, và suốt ngày uống nước mà cũng không có dính giọt nước gì hết, đó, sống như vậy đó, sống ngay thẳng trực tiếp vào tự tánh thôi, thì đâu có qua giai cấp gì. Đoạn rồi qua đoạn kế là mới nói tiếp, trong pháp hội thì học chúng rất đông, mà xưa là người đứng đầu, thì như vậy mình mới thấy. Như vậy là ngài Hành Tư coi như là cái bậc thượng thủ ở trong hội chúng của lục tổ. Thì ở đây mới là xét kỹ qua thì mình mới thấy trong cái ý nghĩa trong nhà thiền. Ở nơi Thiếu Lâm á, lúc mà sơ tổ á, gạn hỏi cái chỗ thấy của trong các cái vị đệ tử, thì người nào cũng trình bày cái chỗ thấy của mình thế này thế khác, thấy không? Tức là ngài Đậu Phó, ngài Đậu Dục, Bà Ni Tổng Trì rồi ra, mỗi người đều trình bày hết. Nhưng mà tới ngày Vị Khả ra lại ba lại rồi rút lui, nhưng mà lại được tủy. Không có nói lời nào hết, không có trình bày gì hết, nhưng mà lại được tủy. Thì ở đây cũng vậy, ngài Hành Tư đây á, thì ngài cũng vậy, thường ở trong chúng nhóm họp thì ngài cũng im lặng rồi ít có nói gì, nhưng mà ngài là người đứng đầu ở trong chúng, rồi sao coi như là ngài đúng ra thì là được truyền y bát, nhưng mà đến đây thì tổ không có truyền y bát nữa, gọi là chỉ truyền pháp thôi. Thì như vậy để thấy không phải là nói nhiều mới hay, phải không? Phần ai mà trong chúng mà ham mà lý luận đồ mà tranh cãi đồ đó thì coi chừng, nhiều khi ham tranh cãi đó là cái tâm hơn thua nó cũng còn nhiều, đó là cái để cho mình kinh nghiệm. Thì một hôm tổ gọi sư mới bảo, từ trước đến nay y pháp cả hai đồng truyền, thầy trò trao nhận cho nhau, y dùng để tiêu biểu lòng tin, pháp thì để ấn tâm, ta nay thì mọi người đều biết, nào có lo gì họ chẳng tin. Ta từ khi nhận y đến giờ đã gặp rất nhiều tai nạn, huống là đời sau tâm cạnh tranh càng lớn, y nên giữ lại nơi sơn môn, ông hãy chia ra giáo hóa một phương, chớ để chánh pháp đoạn dứt. Thì qua cái đoạn này mình thấy rõ, thấy không? Nghĩa là tổ đã gọi sư và bảo coi như là đáng lẽ là truyền y bát cho ngài, thấy không? Nhưng mà tổ nói là cái y bát đó chỉ là cái vật gọi là tiêu biểu cái lòng tin thuộc về bên ngoài thôi, chính cái pháp để mà ấn tâm đó, cái đó mới là cái chính. Vì vậy sở dĩ mà tổ phải nhận y rồi đó là bởi vì từ trước tổ Bồ Đề Ma đó truyền xuống là cái người họ chưa biết nhiều, chưa tin nhiều, phải dùng cái đó có y bát đó để mà cho người tin được là người này là cái vị này được coi như là tổ truyền chân thật, dạy họ họ mới tin. Còn bây giờ tới lục tổ thì coi như mọi người đều biết nhiều hết rồi, cho nên cái y bát không có truyền nữa, mà truyền y bát đó thì nó làm dễ gây cái mầm cho người ta, gọi là cạnh tranh, người ta giành giật. Người mà chưa có cái đạo tâm mà sâu xa thì cứ lo giành cái y bát để mà làm tổ, không? Đó. Cho nên chứ đâu có biết được chính cái gọi là cái pháp mình tỏa ngộ đó ở nơi tự tâm đó, thì cái đó mới là cái then chốt, không? Nghĩa là cái ngộ được cái pháp ngay nơi tự tâm của chính mình đó, thì cái đó mới là cái then chốt của vấn đề. Còn y bát cũng là cái vật bên ngoài thôi. Thì như vậy hiểu được cái chỗ đó, mình mới đủ cái niềm tin. Ngày nay chúng ta không có được truyền y bát, phải không? Phải không? Ngày nay là mình sống xa rồi, không có được truyền y bát gì nữa, phải không? Nhưng mà nếu mà mình ngộ được tự tánh rõ ràng thì sao? Đó. Nghĩa là không có được truyền y bát như hồi xưa gì nữa hết, phải không? Nhưng mà nếu mà thật sự tỏ ngộ được tự tánh rõ ràng thì tức là được tâm ấn, cũng được tâm ấn rồi, thì đâu cần phải y bát, đòi cái y bát, phải có y bát đó mới được, phải không? Mà chính cái chỗ này mới là cái sức sống của thiền, và không sợ ai tranh giành hết, phải không? Cái chỗ mà tỏ ngộ tự tánh của mình đó ai giành được? Và như vậy thì dù cho có y bát hay không y bát, nhưng mình tỏ ngộ được, mình sống được cái này, thì mình đủ sức để mình, nghĩa là truyền bá cái chánh pháp của Phật, làm cho chánh pháp nó không có đoạn dứt. Và như vậy cho nên cái chánh pháp nó vẫn sáng mãi ở thế gian hoài, và cái sức sống thiền là ở chỗ đó, chứ không phải là ở cái y cái bát. Bởi vậy mà nếu mà còn có người mà tỏ ngộ được, còn có người mà sáng được đạo lý, là cái còn có cái sức sống của thiền, nó luôn luôn nó sống dậy ở trong cái thế gian này, dù là cái thời mạt pháp, thì hiểu được cái chỗ đó thì mình mới thấy thiền tông mà trải qua bao nhiêu cái thời gian gọi là thịnh suy đó, có lúc nữa là Phật trong cái Phật giáo mà gặp nạn, Phật giáo nó suy, nhưng mà qua đó rồi thì thiền tông cũng sống dậy như ai, sống dậy và hơn các cái tông phái khác, là bởi vì nó có sức sống từ nơi chính mình, là từ cái sức sống đó mà phát triển ra, không có nặng về những cái hình thức bên ngoài. Thì như vậy đó, mình hiểu như vậy đó thì hiểu mới thấy được cái ý sâu xa trong đó, cái cốt tủy của nhà thiền, chứ không thì rồi cái mình mắc kẹt ở trên cái hình thức, rồi có khi mình nghi ngờ, có người nói rằng mình tu bây giờ thì đâu có được ai truyền y bát gì, thì vậy làm sao biết là chân chánh được, mà phải đợi mà có truyền y bát mới được. Thì như vậy đó là những cái người còn đứng ngoài cửa nhìn ở trên cái hình thức thôi, trọng cái vật, mà nếu mà vậy thì có y bát đó thì mới là thật sự được nghe là chân chính, không? Thì vậy thì lấy cái y bát, cái vật bên ngoài đó mà làm cái chính, mà quên mất được cái chính là cái chỗ tỏa ngộ tự tâm chính mình.